Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 13 tháng 8 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự nói về lời kêu gọi của Đức Hồng Y Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh là hãy học hỏi giáo huấn xã hội của giáo hội. Sau đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican. Sáng thứ Tư vừa qua, mùng 8 tháng 8, đã có 8.000 tín hữu hành hương được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục trong nội thành Vatican. Đặc biệt trong buổi tiếp kiến có một phái đoàn tín hữu đến từ Đà Nẵng, Việt Nam. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói đến gương sáng của Thánh Gregorio Nacianzeno, vị thánh giáo phụ sống vào thế kỷ thứ tư. Thánh nhân sinh năm 330, theo học tại các trường nổi tiếng nhất vào thời đó. Tại thành Caesarea ở miền Cappadocia, ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, thánh nhân đã làm bạn với Thánh Basilio. Sau đó, ngài đến cư ngụ tại thành Alexandria bên Ai Cập, cũng như thành Athens, Hy Lạp. Khi tham dự công đồng chung Constantinople lần thứ hai, thánh nhân đã được bầu làm giám mục tại đây, cũng như chủ tịch công đồng. Nhưng vì có sự chống đối, thánh nhân đã từ chức. Về sự chia rẽ trong giáo hội, Thánh Gregorio thường nói như sau: chúng ta là những người đã yêu mến Thiên Chúa và Chúa Kitô, biết là chừng nào. Nhưng chúng ta lại chia rẽ với Chúa Kitô. Chúng ta đã nói dối nhau về chân lý. Chúng ta đã nuôi dưỡng những tâm tình hoán ghét. Chúng ta chia rẽ nhau. Sau khi từ chức, thánh nhân trở về thành Nacian để chăm sóc mục vụ cho cộng đoàn tín hữu tại đây trong 2 năm, rồi rút lui vào nơi cô tịch hoàn toàn để chăm chú nghiên cứu và sống đời khổ hạnh. Thánh nhân qua đời vào năm 390, để lại nhiều tác phẩm quý giá cho hậu thế. Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha chào thăm các nhóm hành hương. Với nhóm tín hữu đến từ Đà Nẵng, Việt Nam, Đức Thánh Cha nói: tôi đặc biệt chào mừng các tín hữu hành hương đến từ Đà Nẵng, Việt Nam. Xin bình an và niềm vui của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ở cùng anh chị em, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Tin Vatican. Đức Hồng Y Edgar Gray đã chuyển sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến Đức Thượng Phụ Chính Thống Alexis Đệ Nhị. Đức Hồng Y Roger Edgar Gray, người Pháp, đã đến Liên bang Nga theo lời mời của Hội đồng Giám mục Công giáo Nga. Nhân dịp mừng kỷ niệm 10 năm thánh hiến nhà thờ chính tòa Novosibirsk tại miền Tây Siberia. Hôm thứ Ba tuần vừa qua, nhân dịp ghé qua Moscow, Đức Hồng Y Edgar Gray đã được Đức Alexis Đệ Nhị, Thượng Phụ Giáo chủ Chính Thống Moscow và toàn nước Nga, đón tiếp. Trong dịp này, Đức Hồng Y đã trao cho Đức Thượng Phụ một sứ điệp và một món quà riêng của Đức Thánh Cha. Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị cho biết, ngài sẽ phúc đáp cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Dù tuổi đã cao, Đức Hồng Y Edgar Gray vẫn tích cực trong vai trò trung gian giữa Tòa Thánh Vatican và Giáo hội Chính thống Nga, nhằm giải quyết những bất đồng khiến Đức Thánh Cha không thể thực hiện được chuyến viếng thăm Nga trong lúc này. Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị là người đã từng tố cáo Giáo hội Công giáo tại Nga chiêu mộ các tín đồ chính thống. Tin Việt Nam. Thư kêu gọi giúp dân bị lũ lụt tại Hà Tĩnh và Quảng Bình. Tòa Giám mục xã Đoài, ngày 9 tháng 8. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân trong giáo phận Vinh, cùng quý vị hảo tâm gần xa. Kính thưa quý cha, quý vị và anh chị em thân mến. Mấy ngày qua, chúng ta đã được nghe tin về trận lũ lụt hoành hành gây thiệt hại rất lớn tại 2 tỉnh, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Các phương tiện thông tin đại chúng đã phải dùng đến từ Đại Hồng Thủy để nói về trận lũ lụt kinh hoàng này. Ban bác ái giáo phận đã khẩn cấp đi thăm, giúp đỡ và thấy những cảnh tượng rất thương tâm. tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, 80.000 dân, trong đó có hơn 25.000 giáo dân, ngập chìm trong lũ lụt, nay chẳng còn gì để ăn, nhà cửa bị nước cuốn trôi, san bằng. Đường xá, cầu cống hư hỏng nặng, giao thông liên lạc bị cắt đứt hoàn toàn. Vì nước lên quá nhanh, người dân không kịp chuẩn bị, nên chỉ chạy lấy người, còn lương thực, thực phẩm đều bị nhấn chìm trong nước. Các giáo xứ bị thiệt hại nặng nhất là Kinh Nhuận, Phù Kinh, Minh Cầm, Cồn Năm, Cồn Sẻ, Vĩnh Phước, Giáp Tam, Liên Hòa, Hòa Ninh. Còn tại Hà Tĩnh, vùng Kỳ Anh và Hương Khê bị thiệt hại nhiều nhất. Ở Kỳ Anh, đập sông Trí bị vỡ, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi. Tính đến nay đã có 18 người chết, nhiều người khác bị thương, nhiều gia đình sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Tại huyện Hương Khê, đến nay, 10 giáo xứ vẫn còn bị cô lập hoàn toàn vì nước lũ chảy xiết, thuyền xuồng không thể tới được. Nước đang rút chậm, những vùng rốn lụt, một ít nóc nhà nay bắt đầu nhô lên khỏi nước. Ban bác ái cũng chỉ tiếp xúc được với một số dân ở gần các tuyến đường để cứu trợ. Hàng chục tấn gạo, hàng chục ngàn gói mì được ban bác ái cấp phát, nhưng không thấm vào đâu so với số người đang cần được cứu trợ. Tình cảnh hiện tại quả là quá bi thương, nhưng tương lai chắc sẽ còn có nhiều khó khăn hơn nữa, khi mùa màng trong cả hai tỉnh này đều mất trắng. Lúa vừa trổ bị nước nhấn chìm. Những nơi nước vừa rút chỉ còn lại một màu trắng xóa. Qua thư này, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cha và anh chị em trong khắp giáo phận, nhất là các giáo xứ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nơi bị thiệt hại ít hơn. Hãy giúp đỡ, chia sẻ cho anh chị em mình trong cơn hoạn nạn theo tinh thần phúc âm. Đồng thời, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quý vị hảo tâm xa gần, giúp đỡ, để những người đang phải khổ đau, vất vả bởi thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Dám xin Chúa trả công bội hậu cho quý cha và tất cả anh chị em. Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, Giám mục Giáo phận Vinh. Tin Pháp Quốc. Sáng thứ Sáu vừa qua, mùng 10 tháng 8, tại nhà thờ Đức Bà, thủ đô Paris, Đức Tổng giám mục André Ventois, Tổng giám mục Paris, đã chủ tế thánh lễ an táng Đức Cố Hồng Y Jean-Marie Lustiger, cựu Tổng giám mục Paris, cùng với 16 vị Hồng Y, khoảng 70 Tổng giám mục và giám mục và khoảng 500 linh mục cùng đồng tế. Trong số những nhân vật chính trị tham dự thánh lễ an táng này, người ta lưu ý đến đương kim Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, ông François Fillon, Thủ tướng Pháp, và nhiều vị bộ trưởng. Ngoài ra còn có ông Lech Wałęsa, cựu Tổng thống Ba Lan, và bà Bernadette Chirac, phu nhân của cựu Tổng thống Pháp, và hàng ngàn chiến hữu. Ngoài ra còn có sự hiện diện của những đại diện cho các cộng đồng Do Thái tại Pháp và từ các quốc gia khác, và những phái đoàn các anh chị em Hồi giáo. Đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục André Ventois đã nhắc đến nhân cách phi thường của vị tiền nhiệm ngài, và đã gọi Đức Cố Hồng Y Lustiger là một bậc thầy của đời sống thiêng liêng. Đức Tổng giám mục Paris cũng đã cảm ơn Đức Hồng Y Paul Pupa, đặc sứ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ an táng. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Paul Pupa đã tuyên đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha viết từ Castel Gandolfo ngày 7 tháng 8. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã gọi Đức Cố Hồng Y Jean-Marie Lustiger là một nhân vật vĩ đại của giáo hội, được mọi người tôn trọng quý mến, là vị chủ chăn không biết mệt mỏi và hết mực dấn thân để củng cố đức tin và phát triển sinh hoạt truyền giáo của các tín hữu. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến lòng trung kiên của Đức Cố Hồng Y với Chúa Kitô, với giáo hội và với ngai tòa thánh Phêrô. Là một người Do Thái và lúc 14 tuổi đã trở lại với đức tin Công giáo, Đức Cố Hồng Y Lustiger đã góp phần đặc biệt có ý nghĩa vào công cuộc đối thoại đầy tình huynh đệ giữa những người Kitô và những anh chị em Do Thái. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, Đức Cố Hồng Y Lustiger là người gốc Do Thái và là thành viên của Hàn Lâm Viện Pháp, đã qua đời hôm ngày 5 tháng 8, hưởng thọ 80 tuổi. Vì thế, trước thánh lễ, một nghi thức cầu nguyện cho người quá cố theo truyền thống Do Thái được gọi là Kaddish, gồm có phần đọc các chứng từ và lời cầu nguyện cho người qua đời, đã được cử hành cho Đức Cố Hồng Y khi quan tài của Ngài còn đặt nơi thềm nhà thờ Đức Bà Paris. Sau đó, quan tài đã được 6 linh mục mà Đức Hồng Y Lustige đã phong chức cho vào năm 2004, khiêng vào bên trong nhà thờ Đức Bà. Đức Cố Hồng Y Jean-Marie Lustige đã được an táng nơi hầm nhà thờ, tại nơi dành riêng để an táng các vị Tổng giám mục Paris. Tin Pháp Quốc sẽ có khoảng 35.000 người hành hương đến Lộ Đức nhân dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời 15 tháng 8. Sẽ có khoảng 8 chuyến xe lửa đặc biệt và nhiều xe buýt sẽ đưa khách hành hương từ khắp nơi trên nước Pháp đến Lộ Đức trong cuộc hành hương thường niên lần thứ 134. Theo ban tổ chức, cuộc hành hương năm nay cũng nhằm mục đích tưởng niệm Đức Cố Hồng Y Jean-Marie Lustige. Cuộc hành hương sẽ được các linh mục và gia đình dòng Đức Mẹ lên trời đứng ra điều động và đặt dưới sự chủ tọa của Đức cha Robert Legan, giám mục giáo phận Toulouse. Sẽ có khoảng 1.000 bệnh nhân và người khuyết tật được khoảng 4.000 thiện nguyện viên chăm sóc. Trong các thánh lễ và gặp gỡ trong cuộc hành hương, người ta sẽ lắng nghe chứng từ của một số nhân vật nổi tiếng như linh mục Guy Ginberg, chuyên hoạt động với các thanh thiếu niên đường phố, bà Claire Chi, người sống sót từ các trại tập trung của Khmer Đỏ, và đức cha François Garnier, giám mục Cambrai, người sẽ nói về chỗ đứng trong giáo hội của những người ly dị hay tái hôn. Tin Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh hứa sẽ đẩy mạnh hồ sơ phong chân phước cho người sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus Hoa Kỳ. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên với tư cách là Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Tarcisio Pertone đã đến khai mạc Đại hội Thường niên lần thứ 125 của Hội Hiệp sĩ Columbus. Trong thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức mới, với hàng trăm vị Hồng Y và giám mục đồng tế, Đức Hồng Y Pertone hứa sẽ đẩy mạnh vụ án tôn phong chân phước cho cha Michael McGivney, người sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus. Hiện nay, cha McGivney đã được nhìn nhận là đầy tớ Chúa. Nếu được phong thánh, thì Ngài sẽ là người Mỹ châu đầu tiên được tôn phong hiện thánh. Hội Hiệp sĩ Columbus, chuyên hoạt động từ thiện, đã được cha McGivney thành lập tại New Haven, bang Connecticut vào năm 1882. Tin Hoa Kỳ, giáo dân Công giáo Mỹ đã quyên góp được trên 7 triệu Mỹ Kim để tài trợ cho giáo hội Công giáo tại châu Mỹ Latin. Cuộc quyên góp hàng năm này sẽ được dành để tài trợ cho 476 dự án tại gần 12 nước ở Nam Mỹ. Bản phúc trình hàng năm của Ủy ban về các giáo hội tại châu Mỹ Latin của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ được công bố hồi tháng 7 vừa qua đã đưa ra những con số trên đây và những hình ảnh về hoạt động của các giảng viên giáo lý tại các vùng nông thôn ở châu Mỹ Latin. Đại hội lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe nhóm họp tại Aparecida, Brazil hồi tháng 5 vừa qua đã nhấn mạnh đến một số vấn đề cấp bách mà giáo hội tại lục địa này đang phải đương đầu.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về lời kêu gọi của Đức Hồng Y Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Hãy học hỏi giáo huấn xã hội của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, trong thư mục vụ gửi cho mọi thành phần dân Chúa Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh cho tháng 9 sắp đến, Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn đã quả quyết rằng, nhiệm vụ dấn thân cho nhân quyền đặt ra hai bổn phận ưu tiên cho người Kitô hữu. Ưu tiên một là cầu nguyện nhằm rèn luyện cái tâm lương thiện, ưu tiên hai là học hỏi giáo huấn của giáo hội về xã hội nhằm rèn luyện cái tâm sáng suốt. Cả hai ưu tiên đều nhằm phát huy nhân quyền. Trước hết, nơi bản thân, với ý thức tôn trọng nhân quyền của mọi người. Nói cách khác, người Kitô hữu chân chính có bổn phận cầu nguyện và học hỏi trước khi hành động cho nhân quyền. Vì lẽ, cầu nguyện và học hỏi giúp cho con người hành động với tâm hồn bình an, sáng suốt, hành động với thái độ tôn trọng sự thật và công bằng, với tình bác ái huynh đệ, đồng thời tránh hành động theo động cơ của lòng tham sân si, của hận thù, tránh chạy theo thói đời, mang quán tính đối kháng, loại trừ hoặc sát hại lẫn nhau, cũng là một hình thức xúc phạm nhân quyền của nhau. Đức Hồng Y đã giải thích về bổn phận cầu nguyện trong một thư mục vụ dành cho tháng 8 mà chúng ta đã có dịp nhắc đến trước đây. Giờ đây chúng ta hãy nghe Đức Hồng Y giải thích về bổn phận thứ hai là học hỏi giáo huấn của giáo hội về xã hội. Đức Hồng Y đã viết như sau trong thư mục vụ tháng 9. Triển khai lời Chúa dạy và giáo huấn của Công đồng Vatican II cùng kinh nghiệm qua các chế độ trong lịch sử phát triển của loài người. Giáo huấn của giáo hội về xã hội đã được hình thành và trải dài qua nhiều thế kỷ. Nay, giáo huấn đó được tổng kết nhằm làm nổi bật những giá trị tinh thần và đạo đức như sự thật và công bằng, tình huynh đệ đại đồng và tình liên đới, lòng yêu thương bác ái xây dựng hòa bình và phục vụ cho sự sống và phẩm giá con người. Những giá trị tinh thần và đạo đức trong giáo huấn nêu trên là những chuẩn mực cho công cuộc phát triển trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, gia đình, giáo dục, mà cùng đích là đưa đến phát triển con người toàn diện. Đồng thời, những chuẩn mực đó cũng nhằm giúp cho công quyền cũng như mọi tổ chức kinh tế xã hội tránh con đường mòn cũ trong lịch sử là biến con người thành phương tiện sản xuất, thành công cụ phục vụ cho những tham vọng của những người nắm giữ quyền hành, thế lực và tài lực trong xã hội. Trách nhiệm của các thành phần trong giáo hội công giáo là đưa những giá trị nền tảng từ giáo huấn nêu trên vào đời sống gia đình và xã hội, nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng nhân loại mới, một cộng đồng sống trong sự thật và công bằng, trong hiệp nhất và bình an, trong yêu thương và phục vụ cho sự sống và phẩm giá của mọi người anh em đồng bào và đồng loại, là con một cha, là anh em một nhà. Hội đồng Giáo hoàng về công lý và hòa bình, trong thời Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận làm chủ tịch, đã khởi công tổng hợp giáo huấn của giáo hội trải dài nhiều thế kỷ, thành một bản tổng lược giáo huấn của giáo hội về xã hội. Nay, bản tổng lược đã được hình thành và được dịch sang nhiều ngôn ngữ, cả Việt ngữ. Giáo huấn này cần được đưa vào chương trình đào tạo và huấn luyện rộng rãi mọi thành phần dân Chúa và mọi người thiện tâm, đặc biệt những người đang có mặt trong mọi lĩnh vực giáo dục, kinh tế, xã hội, chính trị. Việc đào tạo và huấn luyện này trước hết nhằm mở đường cho họ trở nên muối, men, ánh sáng cho những giá trị nền tảng trong xã hội. Kế đến, nhằm tạo khả năng cho họ góp phần, vừa kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương, vừa phát triển vững bền đất nước, đưa con người, gia đình, cộng đồng, xã hội đi đến sự sống dồi dào, an lành và hạnh phúc lâu dài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời kêu gọi của Đức Hồng Y, Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh là hãy học hỏi giáo huấn xã hội của giáo hội. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. phép lạ và niềm tin. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một niềm tin và khoa học tuần này. Không đương nhiên làm cho tin. Đây là điều đầu tiên chúng ta cần làm sáng tỏ khi bàn về phép lạ trong Kitô giáo. Dù có chứng kiến bất cứ điều lạ lùng nào đi nữa, chúng ta sẽ chẳng bao giờ xem đó là phép lạ. Nếu chúng ta có sẵn thành kiến trong đầu rằng không có phép lạ, cũng chẳng có thế giới siêu nhiên. Bất cứ một biến cố nào đều xem là một phép lạ. Xét cho cùng, cũng đều là một cảm nghiệm được tiếp nhận qua các giác quan. Và chúng ta biết rằng giác quan thì không bất khả ngộ, nghĩa là luôn luôn có thể sai lầm. Chúng ta luôn luôn có thể nói rằng chúng ta là nạn nhân của một ảo tưởng. Nói tóm lại, nếu chúng ta tiên thiền bác bỏ thế giới siêu nhiên, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ chấp nhận có phép lạ. Như thế, nếu phép lạ chẳng bao giờ xảy ra nữa, thì trước hết nó sẽ ngừng xảy ra trong thế giới theo duy vật vô thần. Theo đúng nghĩa, trong một thế giới duy vật vô thần, thì ngay như một điều lạ lùng xảy ra trước mắt, con người cũng chẳng chấp nhận đó là một sự kiện lạ lùng có thật. Giả như ngày tận thế diễn ra theo đúng từng chữ như Thánh Gioan Tông Đồ mô tả trong sách Khải Huyền. Giả như một người duy vật vô thần có chứng kiến tận mắt điều được Thánh Gioan loan báo, có lẽ người đó vẫn tiếp tục xem điều mình thấy như một ảo tưởng và tìm cách lý giải về hiện tượng ấy bằng những luận cứ khoa học. Thật ra, kinh nghiệm chẳng chứng minh được điều gì cả. Nếu một người nghi ngờ không biết mình đang mơ hay đang thức, thì chẳng có cuộc thử nghiệm nào có thể giải quyết được mối nghi ngờ ấy, bởi vì đối với người ấy, thử nghiệm biết đâu cũng chỉ là thành phần của giấc mơ. Đây là luận cứ mà những người duy vật vô thần đưa ra để bác bỏ các phép lạ. Người ta nói rằng tổ tiên ông bà của chúng ta, vì thích nghe thấy những điều lạ lùng và tin tưởng ở thế giới siêu nhiên, cho nên xem là phép lạ những điều thật ra chỉ là chuyện bình thường. Nhưng nếu chúng ta bảo rằng tổ tiên ông bà chúng ta ngày xưa bà đâu tin đó, thì ở một thái cực khác, vì tiên thiên bác bỏ thế giới siêu nhiên và các phép lạ, cho nên chúng ta cũng chẳng bao giờ nhìn nhận phép lạ. Định kiến, ý tưởng có sẵn hay sự ngờ vực dễ đưa con người đến chỗ không chấp nhận thực tại. Một nhà thông thái nhưng luôn ngờ vực, có lẽ sẽ nghĩ rằng vợ mình ngoại tình, trong khi bà ta không bao giờ ngoại tình. Đó có thể là định kiến của chúng ta đối với niềm tin vào phép lạ của tổ tiên ông bà chúng ta, hay những người mà chúng ta cho là thất học. Chúng ta bảo rằng họ tin ở phép lạ chỉ vì họ không biết các định luật của thiên nhiên. Đây là một phán đoán hàm hồ và không nền tảng. Chúng ta hãy thử nhìn lại trường hợp của Thánh Giuse. Khi khám phá ra rằng vị hôn thê của mình có mang, Thánh Giuse đã định tâm lìa bỏ bà một cách kín đáo. Chúng ta nghĩ rằng cách đây 2000 năm, Thánh Giuse không biết luật tự nhiên chăng? Dù có thất học đến đâu, Thánh Giuse cũng thừa biết rằng cứ sự thường, nghĩa là theo điều mà chúng ta gọi là luật tự nhiên. Muốn có con cái, vợ chồng phải ăn ở với nhau. Nếu không thì thánh nhân đã chẳng nghi ngờ vị hôn thê của mình đã ngoại tình. Nhưng Thánh Giuse đã âm thầm đón nhận mẹ Maria về nhà mình, vì ngài biết rằng sự việc xảy ra là một phép lạ. và sở dĩ ngài tin đó là một phép lạ là bởi vì ngài biết rõ luật tự nhiên. Một trường hợp khác, khi các môn đệ thấy Chúa Giêsu đi trên biển, họ hoảng sợ, bởi vì họ biết rằng cứ sự thường, nghĩa là theo luật tự nhiên, thì con người không thể nào có thể đi như thế được. Cho nên, chính vì biết luật tự nhiên, mà họ đã xem việc ngài đi trên biển là một phép lạ. Nếu không biết luật tự nhiên, dù chỉ là một sự hiểu biết tối thiểu, con người sẽ chẳng bao giờ chấp nhận có phép lạ. Bởi lẽ, nếu người duy vật vô thần không tin có phép lạ, thì người không biết luật tự nhiên cũng chẳng nhận ra phép lạ, và cũng chẳng màng đến phép lạ. Như thế, cảm nghiệm về một phép lạ đòi hỏi hai điều kiện. Một là phải chấp nhận rằng thiên nhiên có trật tự và được quy định theo những định luật thiên nhiên. Hai là chúng ta phải tin rằng có một thực tại bên kia thiên nhiên. Với hai điều kiện đó, chúng ta mới có thể cởi mở để tiếp cận với những sự kiện, qua đó thực tại siêu nhiên đôi khi xâm chiếm không gian và thời gian, làm nên thế giới tự nhiên của chúng ta. Tự nó, niềm tin vào một thực tại siêu nhiên không thể được chứng minh hay bác bỏ bằng thực nghiệm. Niềm tin ấy, hay thế giới siêu nhiên, thuộc về lĩnh vực siêu hình. Mà đã là siêu hình, thì chẳng dùng những thử nghiệm của thế giới hữu hình để chứng minh. Thật ra, ngay cả trong thế giới tự nhiên, nhiều sự kiện xem ra cũng vượt qua cả thế giới tự nhiên. Sự kiện chúng ta suy nghĩ và hành động trong thế giới tự nhiên không chỉ là những việc tự nhiên, mà thực sự vượt qua thế giới tự nhiên. Suy tư không chỉ là một chức năng của bộ óc của chúng ta, mà còn là một cái gì hơn thế nữa. Hành động của chúng ta cũng không chỉ là một thúc đẩy tự nhiên, mà còn đòi hỏi phán đoán của chúng ta về điều ngay lẽ trái, về thiện ác vốn là những điều không thuộc về thế giới tự nhiên này. Thế giới tự nhiên tuần hành theo những định luật tự nhiên. Nhưng bên kia thế giới ấy, còn có một thế giới siêu nhiên mà chúng ta cần phải chấp nhận để có thể tiếp cận với những sự kiện chúng ta không thể lý giải được trên phương diện khoa học. Có hai lý do khiến nhiều người ngày nay có thái độ ngờ vực hay không tin phép lạ. Trước hết, nhiều người tự nhiên dị ứng với tất cả những gì liên quan đến phép lạ. Người ta vẫn nhận rằng Thiên Chúa có thể làm phép lạ, nhưng lại nghĩ rằng Ngài sẽ không làm phép lạ. Theo họ, phép lạ là một phá vỡ hay đình trệ luật tự nhiên. Nếu Thiên Chúa phá vỡ luật tự nhiên mà Ngài đã thiết định cho vạn vật, Ngài đã dựng nên, xem ra một hành động như thế là tùy tiện, đi ngược lại với trật tự của vũ trụ. Lý do thứ hai khiến nhiều người ngày nay ngờ vực hay không tin phép lạ là họ lẫn lộn luật tự nhiên với luật của tư tưởng. Họ tưởng rằng phá vỡ luật tự nhiên là một mâu thuẫn nội tại, cũng như bảo rằng 2 + 2 = 5 vậy. Phải chăng, khi làm phép lạ, Thiên Chúa phá vỡ luật tự nhiên? Đây là vấn đề chúng tôi xin được bàn tiếp trong một niềm tin và khoa học lần tới. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc những số của phần thứ ba Tông huấn Hầu Thường Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể Sacramentum Caritatis. Đây là phần nói về việc sống Bí tích Thánh thể như thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói về tương quan giữa Bí tích Thánh thể và sự biến đổi luân lý. Nơi số 82, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Khi khám phá thấy vẻ đẹp của mô thức thánh thể của đời sống Kitô, chúng ta cũng được tiến dẫn để suy tư về năng lực luân lý do Bí tích Thánh thể hoạt động để nâng đỡ sự tự do đích thực của con cái Chúa. Ở đây, tôi muốn lấy lại sự thảo luận đã diễn ra trong Thượng Hội đồng Giám mục về tương quan giữa mô thức thánh thể của đời sống và sự cải đổi luân lý. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cho rằng, đời sống luân lý có giá trị của một sự thờ phượng thiêng liêng, khơi nguồn và được nuôi dưỡng bởi nguồn suối bất tận của sự thánh thiện và vinh quang của Thiên Chúa, có sẵn trong các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Bằng cách tham dự vào hiến tế thập giá, các người Kitô thông phần vào tình yêu tự hiến của Chúa Kitô, họ được trang bị và thôi thúc để sống đức ái duy nhất đó trong tất cả suy nghĩ và hành động của mình. Tắt một lời, chính sự thờ phượng, sự hiệp thông thánh thể bao gồm một thực tại vừa được yêu và vừa có bổn phận yêu thương tha nhân. Một bí tích thánh thể mà không quy về việc thực hành yêu thương thực tiễn thật sự, chỉ là dung dật. Lời nhắc nhở về giá trị luân lý của sự thờ phượng trong tinh thần không được diễn giải chỉ theo cách thức luân lý. Trên tất cả mọi sự, thì đó là một sự khám phá đầy vui mừng về tình yêu đang hoạt động nơi tâm hồn những người mà khi đón nhận ơn Chúa đã từ bỏ chính mình cho người và tìm được tự do đích thực. Sự biến đổi luân lý hàm ẩn trong sự thờ phượng mới do Chúa Kitô thiết lập là một sự khao khát nung nấu muốn đáp lại tình Chúa yêu với tất cả con người mình, dù vẫn luôn ý thức về sự yếu đuối của mình. Sau khi đón Chúa vào nhà mình, người thu thuế hoàn toàn được biến đổi. Ông quyết định bố thí một nửa tài sản của mình cho người nghèo và đền trả gấp 4 lần những người ông đã tước đoạt. Sự thúc bách về luân lý xuất phát từ cuộc đón tiếp Chúa Giêsu đi vào đời sống chúng ta là kết quả của lòng biết ơn, vì đã cảm nghiệm được ở gần cận Chúa Giêsu mà chúng ta chẳng bao giờ xứng đáng. Ở đây, thật là quan trọng để nêu ra điều mà các nghị phụ đã gọi là tính công khai của bí tích thánh thể, một phẩm chất mà cuộc đời chúng ta được kêu gọi một cách thật sự để đảm nhận. Sự thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa chẳng bao giờ là một chuyện riêng tư mà không tạo ra những hệ quả đối với những tương quan của chúng ta với người khác. Nó đòi hỏi chúng ta công khai cho đức tin của chúng ta. Hẳn nhiên, điều này là xác đáng cho tất cả những người đã được rửa tội. Tuy nhiên, điều này đặt ra trách nhiệm đặc biệt đối với những người mà do vai trò xã hội và chính trị của họ phải đưa ra những quyết định nền tảng. Chẳng hạn, việc tôn trọng sự sống con người phải bảo vệ từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên. Gia đình xây dựng trên hôn nhân, một người nam và một người nữ. Sự tự do giáo dục con cái và việc cổ suý thiện ích chung trong mọi hình thức. Những giá trị này là không thể thỏa hiệp. Do đó, các chính trị gia và luật gia công giáo ý thức trách nhiệm nặng nề của mình trước xã hội, phải cảm thấy bị ràng buộc trên nền tảng của một lương tâm đã được huấn luyện một cách chính đáng. Phải đưa ra cũng như ủng hộ những luật được phát động bởi những giá trị đặt trên bản tính con người. Điều đó có liên hệ khách quan với bí tích thánh thể. Các đức giám mục có trách nhiệm thường xuyên nhắc nhở các giá trị này như một phần trách nhiệm của mình đối với đoàn chiên đã được ủy thác cho các ngài. Và tiếp sau đây, bí tích thánh thể một mầu nhiệm để loan truyền, bí tích thánh thể và truyền giáo. Đức Thánh Cha viết như sau. Trong bài giảng, dịp cử hành thánh thể long trọng để khai mạc sứ vụ tông tòa của tôi đã nói rằng, không có gì tốt đẹp hơn được ngạc nhiên bởi tin mừng nhờ gặp gỡ Chúa Kitô. Không có gì tốt đẹp hơn được biết người cũng như được nói cho người khác biết về tình bằng hữu của chúng ta với Chúa. Tình yêu chúng ta cử hành trong bí tích không phải là một điều gì đó chúng ta có thể giữ riêng cho mình. Bởi chính bản chất của nó, tình yêu đòi được chia sẻ với mọi người. Điều mà thế giới cần chính là tình yêu của Thiên Chúa. Thế giới cần gặp Chúa Kitô và tin vào người. Như thế, bí tích thánh thể là nguồn mạch và đỉnh cao không chỉ cho đời sống của giáo hội, nhưng còn cho công cuộc truyền giáo của giáo hội nữa. Một giáo hội cử hành thánh thể là một giáo hội truyền giáo. Chúng ta cũng phải có thể nói với anh chị em chúng ta rằng, điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi. Thật vậy, không có gì tốt đẹp hơn là biết Chúa Kitô và làm cho người khác nhận biết người. Việc thiết lập bí tích thánh thể vì lẽ đó báo trước chính con tim truyền giáo của Chúa Giêsu, người là đấng được Chúa Cha sai đến để cứu chuộc trần gian. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu trối lại cho các môn đệ của người bí tích mà người hiện tại hóa hiến tế của người để cứu chuộc tất cả chúng ta trong sự tuân phục ý Chúa Cha. Chúng ta không thể tiến đến bàn tiệc thánh thể mà không bị lôi cuốn vào việc truyền giáo. Mở đầu từ chính trái tim của Thiên Chúa, nhằm đến với mọi người. Như thế, hoạt động truyền giáo là một phần thiết yếu của mô thức thánh thể của đời sống Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Đinh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu cách thức các nhà khảo cổ đào bới một thành phố cổ. Mỗi một vật dụng được tìm thấy đều được ghi chú tìm thấy ở đâu, trong vị thế nào. Các vật dụng như dấu triện, dao, đồ trang sức, mà không phải là đồ gốm thường bị bể, đều được kê khai và miêu tả chính xác. Đồ gốm được xếp loại theo nơi và lớp đất được tìm thấy. Ai chuyên môn hiểu biết tất cả một loạt các khám phá có thể chọn một vài vật dụng tiêu biểu nhất và ghi chép cẩn thận chi tiết hơn. Một vài đồ gốm cần được trùng tu, các vật dụng bằng kim loại được săn sóc để không bị rỉ sét thêm. Các vật dụng bằng gỗ hay dễ vỡ cần được săn sóc nương nhẹ đặc biệt để khỏi hư hại thêm. Bất cứ di tích gì thuộc các sinh vật thiên nhiên khác cũng có thể giúp cung cấp tin tức liên quan đến môi trường cổ, chẳng hạn như vỏ sò, xương súc vật, xương người, đất có chứa đựng các hạt giống vân vân. Mọi sự đều được lượm lặt thu góp cẩn thận. Chỉ sau khi cuộc đào bới kết thúc và mọi chuyên viên tham gia đã đúc kết các tường trình, vị giám đốc đặc trách cuộc đào bới mới có thể đưa ra bản tường trình chung kết của công việc. Khi nơi đào bới nhỏ thì công việc kết thúc mau chóng hơn. Trong trường hợp những nơi rộng lớn hơn, cuộc đào bới kéo dài nhiều năm và chỉ có thể tường trình công việc theo từng mùa. Điều này rất khích lệ các bảo tàng viện và các đại học tài trợ cho công tác đào bới, vì họ luôn có thêm chất liệu mới. Một số viện bảo tàng và đại học cho soạn các bản tường trình và kết quả theo từng mùa và cho xuất bản các kết quả thu lượm được. Một số khác đợi cho tới khi xong cuộc đào bới mới cho ấn hành các kết quả. thường bao gồm nhiều cuốn khi cuộc đào bới liên quan tới một vùng rộng lớn. Ngành khảo cổ chuyên nghiên cứu các di tích sinh hoạt của con người qua các thời đại. Tại khắp nơi trên trái đất này, con người đã luôn luôn phải đối phó với các nhu cầu tương tự như tìm kiếm thực phẩm nuôi thân và chỗ trú ẩn che mưa che nắng và chống lại gió bão, cũng như che chở khỏi bị thú dữ hay thù địch tấn công, và chôn cất người đã chết. Dựa trên những gì tìm thấy trong một vùng, nhà khảo cổ có thể hiểu biết những điều xảy ra trong một trường hợp tương tự ở một vùng khác. Chẳng hạn nhà khảo cổ đã tìm thấy trên núi Carmelo dấu tích các gia đình tiền sử, tạo ra các nơi trú ẩn và thu lượm hạt giống của các thứ cây dại làm thực phẩm nuôi thân. Sau đó nhiều học giả khác nhận diện ra các làng tiền sử tại nhiều nơi khác vùng Trung Đông, nơi có các điều kiện sống tương tự. Đằng khác, con người không luôn luôn có các cung cách sống đồng nhất, vì thế thật là nguy hiểm khi đưa ra các thiết định thuộc loại cứng nhắc không thay đổi, hay khẳng định rằng tất cả mọi người nhất thiết phải có cùng cung cách sống như nhau. Kiểu kết luận này trước sau gì cũng sẽ gặp các khó khăn, vì nó không trung thực. Dầu sao đi nữa, những đồ vật mà chúng ta đã tìm ra cho tới nay đã tồn tại một cách tình cờ nhờ các điều kiện khí hậu và môi trường chung quanh giúp tồn tại không bị hư hại. Chẳng hạn như tại Jericho, các nhà khảo cổ đã tìm thấy các bàn ghế bằng gỗ trong các nấm mộ được niêm phong kín khoảng năm 1600 trước công nguyên. Khi khai quật, người ta còn tìm thấy tóc và thịt của các xác chết. Trước cuộc khám phá ra các nấm mộ này tại Jericho, người ta đã không có được chứng tích nào về các vật dụng và kiểu bàn ghế được dùng tại Canaan trong thời Đồng Trung, tức giữa các năm 2200 đến 1550 trước công nguyên. Người ta cũng không có ý niệm gì liên quan tới tài khéo của ngành thủ công thời đó. Một thí dụ khác nữa thông thường hơn là trường hợp may mắn tình cờ của các nấm mộ tại Jericho. Đó là trường hợp một thành phố bị tàn phá và đốt cháy. Nếu nó bị quân thủ đốt phá, thì trước đó mọi đồ dùng quý giá đã bị binh sĩ cướp bóc làm chiến lợi phẩm, và họ chỉ để lại các vật dụng tầm thường. Bao nhiêu thế kỷ sau đó, các nhà khảo cổ đào bới thành phố này chỉ tìm thấy những gì không bị lửa, mưa gió, bão táp, thời gian thiêu rụi và vùi dập. Liên quan tới cách chia các thời kỳ trong lịch sử cổ xưa, các học giả thường có thói quen phân biệt ba thời kỳ lớn, đá, đồng và sắt, theo thứ tự các vật dụng được con người sáng chế và sử dụng trong tiến trình phát triển của nhân loại. Người tiền sử khám phá ra rằng có thể dùng đá để làm các dụng cụ thô sơ và khí giới. Bằng cách đập hai hòn đá vào nhau hay dùng một mảnh đá để đẽo gọt một mảnh đá khác, người tiền sử phát triển vài dụng cụ chuyên biệt rất tinh vi như búa, dao và mũi tên bằng đá, vân vân. Thời đá kéo dài từ giai đoạn tiền sử cho tới khoảng năm 3500 trước công nguyên. Nó được các học giả chia thành thời đá cổ từ năm 100.000 đến năm 12.000 trước công nguyên, gọi là Paleolithic. Thời đá trung từ năm 12.000 đến năm 7.500 trước công nguyên, gọi là Mesolithic. Thời đá mới từ năm 7.500 đến năm 4.000 trước công nguyên, gọi là Neolithic. Buổi giao thời giữa đá và đồng từ năm 4.000 đến năm 3.150 trước công nguyên được gọi là Chalcolithic. Tiếp theo thời đá, người xưa khám phá ra đồng và biết cách nung chảy đồng để biến chế các vật dụng và khí giới. Thời đồng kéo dài từ năm 3150 cho tới năm 1200 trước công nguyên, và cũng chia thành ba thời kỳ. Thời đồng sớm từ năm 3150 đến 2200 trước công nguyên, gọi là Early Bronze. Thời đồng trung từ năm 2200 tới 1550 trước công nguyên, gọi là Middle Bronze. Thời đồng muộn từ năm 1550 đến 1200 trước công nguyên. Thời kỳ thứ ba là thời sắt, bắt đầu từ năm 1200 trước công nguyên trở về sau này. Nhưng giới học giả không gọi tên như đã làm đối với thời đá và thời đồng, mà lại dùng tên các đế quốc thay nhau thống trị vùng Trung Đông cổ. Thời đồng muộn kéo dài từ năm 1200 đến 586 trước công nguyên, hay cũng gọi là thời Assyri. Thời Ba Tư từ năm 586 đến 332 trước công nguyên. Thời Hy Lạp từ năm 332 đến năm 37 trước công nguyên. Thời Roma từ năm 37 trước công nguyên đến năm 324 sau công nguyên. Nói một cách xít sao, lịch sử Kinh Thánh Cựu Ước chỉ bắt đầu vào giai đoạn cuối cùng của thời đồng và thời sắt. Nhưng đa số các tư tưởng và yếu tố văn hóa quan trọng nhất của các dân tộc vùng Trung Đông cổ đã hiện hữu trong các thế kỷ cuối cùng của thời đá, khi con người từ cuộc sống du mục, lang thang săn bắn, đã định cư và bắt đầu cuộc sống nông nghiệp. Người ta được biết việc thay đổi kiểu sống này đã đâm rễ sâu trong vùng Trung Đông cổ, tại các vùng đất của Kinh Thánh, trải dài từ bờ địa Trung Hải của Palestine và Thổ Nhĩ Kỳ cho tới Iran ngày nay. Việc thay đổi lối sống này dạy cho các dân tộc tiếp xúc với nhau và học biết cộng tác với nhau, nhưng cũng gây ra các đụng độ. Đó là thời khai mào các nền văn minh khoảng giữa năm 9000 và năm 3500 trước công nguyên, là lúc khởi đầu thời đồng. Các nhà khảo cổ dựa trên cách phân chia lịch sử trên đây của nhân loại để xác định tuổi của các di tích khảo cổ. Điểm sau cùng cần ghi nhận và phân biệt đó là vùng Trung Đông cổ rộng lớn hơn vùng Cận Đông hay vùng Trung Đông. Vùng Trung Đông cổ bao gồm Ai Cập, Palestine, Syria, dọc duyên hải phía đông của địa Trung Hải, Thổ Nhĩ Kỳ và Mesopotamia, tức vùng Lưỡng Hà nằm giữa hai sông Tigr và Euphrates, tức Iraq và Ba Tư là Iran ngày nay. Nhưng nó cũng bao gồm toàn vùng Arabia nữa, mặc dù Arabia ít được Kinh Thánh Cựu Ước nhắc tới. Chúng ta cũng không được loại trừ các bộ lạc và dân tộc cưỡi ngựa từ phương Bắc và phương Nam nước Nga tràn xuống vùng Cận Đông. Thế rồi còn có nền văn minh phát triển dọc sông Indus, trong mạn Bắc Ấn Độ, nơi có nhiều yếu tố chung với thế giới vùng Trung Đông cổ. Ấn Độ đã là vùng đất rất phồn thịnh vào năm 1500 trước công nguyên và đã buôn bán đồ gia vị và các loại cây cỏ và dầu thơm với các dân tộc vùng Trung Đông cổ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, với tựa đề Tướng cướp trả nợ đời, một bài báo trong nước đã kể lại cuộc đổi đời kỳ diệu của một người đã từng có một quá khứ khét tiếng. Đến huyện Lục Ngạn, hỏi đến Giang Trung Tướng hay Giang Giang Hồ, ai cũng biết. Sinh ra tại thị trấn Chủ, ngay từ nhỏ, Giang luôn dẫn đầu trong các vụ ấu đả trấn lột của bọn trẻ trong vùng. Lớn lên một chút, máu giang hồ không đủ để giữ chân ở thị trấn nhỏ bé. Người thanh niên đã cùng bọn đàn em kéo lên Hà Nội để thỏa chí ăn chơi. Chân ướt chân ráo đến Hà Thành. Lúc đầu người thanh niên cùng bọn đàn em xin đi phụ hồ gần sân vận động Hàng Đẩy. Ngày đi làm, tối nhậu nhẹt trác tán. Chẳng mấy chốc, mọi ngõ ngách của Hà Nội, từ sàn nhảy, vũ trường đến các động mại dâm, anh đều thuộc nằm lòng. Do việc làm chân chính không đủ để trang trải cho việc ăn chơi, Giang cùng đàn em lân la đến các bến xe, bến tàu để hành nghề cướp giật. Cảnh sát nhiều lần ra quân rình bắt, nhưng đều thất bại. Nhưng đi đêm có ngày gặp ma. Sau bao nhiêu lần tẩu thoát, cuối cùng Giang cũng xa lưới pháp luật. Bản án 3 năm tù đã kết thúc thời vàng son của một tướng cướp lừng danh. Ra tù như con ngựa bất kham, Giang về quê tiếp tục tính chuyện lâu dài. Bọn đàn em đang chờ người hùng về để tiếp tục công việc bỏ dở bấy lâu nay. Sau khi xem xét tình hình và địa bàn hoạt động, Giang cùng đàn em tổ chức đường dây buôn lậu gỗ. Ngày này không mấy chốc biến Giang đại ca thành Giang lâm tặc. Vốn có tài thao lược, người lâm tặc đã móc nối được với nhiều nhân viên kiểm lâm. Trung bình, mỗi ngày đội của Giang tải từ 25 đến 30 chuyến xe gỗ về các thành phố lớn. Xe gỗ nào cũng ngang nhiên đi lại, bởi vì Giang đã khôn khéo lót đường. Mặt khác, tay chân của Giang lại có mặt khắp nơi. Nhưng tiền bạc bất chánh và các cuộc vui chơi không thể mang lại cho con người sự thanh thản và niềm hạnh phúc đích thực. Đó là lý do khiến cho người lâm tặc hàng đêm phải thao thức. Anh phải luôn đối đầu với ánh mắt mỉa mai của người đời. Vợ con anh cũng không an tâm mà hưởng thụ từ những đồng tiền bất chánh của anh. Chính vì thế mà khoảng giữa năm 1999, trong một bữa liên hoan linh đình, Giang tuyên bố gác kiếm để làm việc thiện. Việc thiện mà Giang nghĩ đến trước tiên là thành lập công ty thu dọn rác. Sau một ngày, đủ các loại rác ngập trên các đường phố. Thời tiết nóng nực, các đống rác bốc mùi khó chịu. Nhưng chỉ sau một đêm, thị trấn chủ lại sạch bóng. Việc thu dọn rác của công ty ngày càng có uy tín. Từ chỗ chỉ giải quyết rác ở thị trấn, nay công ty của Giang đã có mặt tại các bệnh viện, trường học, công viên, nhà nghỉ. Từ một đại ca đến một lâm tặc, và từ một lâm tặc trở thành một giám đốc. Sự đổi đời của người đàn ông này là một thông điệp mang lại hy vọng cho tất cả những ai đang từ hố sâu của lầm lạc muốn ngoi lên để làm lại cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đổi đời trên đây chúng ta có thể đọc được rất nhiều trong các sách tin mừng. Từ những người đánh cá trở thành tông đồ, từ người thu thuế trở thành môn đệ, từ tên tướng cướp trở thành vị thánh, từ kẻ bách hại trở thành người đi rao giảng tin mừng. Và những câu chuyện như thế lại được nhân lên dưới nhiều hình thức khác trong suốt dòng lịch sử của giáo hội. Ơn Chúa luôn có sức cải hóa con người. Chẳng bao giờ muộn để trở thành một vị thánh. Đó là niềm hy vọng mà giáo hội không ngừng mang đến cho con người. Giáo hội không được quy tụ từ những thành phần tốt trong xã hội. Chúa Giêsu nói, trong nhà Thiên Chúa vốn có nhiều chỗ ở. Thật thế, tất cả mọi người đều có chỗ đứng trong nhà Thiên Chúa. Tất cả mọi người đều được mời gọi để vào làm việc trong vườn nho của Thiên Chúa. Dù có đến muộn màng ở giờ thứ 11, ai cũng được đón nhận và đối đãi như một người thợ đến sớm. Những câu chuyện đổi đời trong giáo hội đều là những cuộc gặp gỡ kỳ diệu của tình thương của Thiên Chúa với lòng sám hối của con người. Lạy Chúa, Chúa không bao giờ thất vọng về những lầm lỡ của chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình thương của Chúa và quyết tâm sống sao cho xứng với tình thương ấy.
Chúa đã nâng con, nhớ nâng
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast.